Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 273. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật Giáo cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 30 tháng 12 năm 2002. Xin mời xem kinh bản trong khoa hội trang 38, đếm ngược hàng thứ hai, đếm ngược hàng thứ hai phần kinh văn. Khoa đề là kiến thụ hoạch nhẫn. Xin xem phần kinh văn. Phục do kiến bỉ thụ cố, hoạch tam chủng nhẫn. Nhất, âm hưởng nhẫn. Nhị, nhu thuận nhẫn. Tam giả vô sanh pháp nhẫn. Đây là giảng đến chúng sanh do thấy cây bồ đề mà được lợi ích. Đây cũng là nói đến chỗ cứu cánh. Chúng sanh được thọ dụng chân thật, người thông thường chúng ta nói là tu hành chứng quả. Còn trong Phật Pháp thì nói thế nhập cảnh giới. Ở chỗ này cùng với Kinh Nhân Vương dùng chữ nhẫn để biểu pháp. Chữ nhẫn này nghĩa là thừa nhận, có nghĩa là đồng ý. Phật thuyết pháp nghĩa lý thâm sâu, chúng ta nghe rồi không hoài nghi, có thể khẳng định, có thể thừa nhận, thì gọi là nhẫn. Cho nên trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói: tin, cái lý khó tin mà không mê hoặc thì gọi là nhẫn. Còn cổ đại đức vì chúng ta giải thích chữ nhẫn này nghĩa là huệ tâm an pháp thì gọi là nhẫn. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là chúng ta dùng lý trí để nhận biết tất cả các pháp. Để khẳng định Như Lai đã nói tất cả các pháp, đây cũng gọi là nhẫn. Nói đến chỗ cứu cánh chính là chúng tôi trong những buổi giảng thường nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta đối với Phật tại trong kinh Đại thừa đã nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đặc biệt là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, chúng ta có thể tin tưởng. Lòng tin này rất là hiếm có. Tại vì sao? Vì chúng ta chưa thấy qua, cũng chưa từng nghĩ đến. Bây giờ nghe Phật nói pháp như vậy mà lại có thể tin tưởng. Vả lại lòng tin này không phải là mê tín, không phải là mê tín thì là chánh tín. Tuy là chánh tín mà chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, nhưng có lý do để tin tưởng. Là lý do gì? Lý do là Thích Ca Mâu Ni Phật không có vọng ngữ. Trong Kinh Kim Cang có nói, Như Lai là bậc nói lời chân chính, nói lời sự thật, nói lời đúng đắn. Ngài không nói lời lừa gạt, không nói lời giả dối. Vì vậy chúng ta có thể tin tưởng. Thì lòng tin này gọi là chánh tín. Vậy có phải là đắc nhẫn hay không? Không phải. Cũng chưa phải là đắc nhẫn. Cái gì gọi là đắc nhẫn? Quý vị phải đích thân tự chứng đắc thì mới gọi là đắc nhẫn. Cho nên trong đoạn kinh văn này nói tam chủng nhẫn, tức ba thứ nhẫn, không phải là bậc Bồ Tát thông thường. Ở trong Kinh Nhân Vương có nói vô sanh pháp nhẫn chính là loại thứ ba. Hạng người nào chứng được? Từ thất địa, bát địa, cửu địa Bồ Tát chứng được. Đây không phải là bậc Bồ Tát thông thường mà là Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ địa vị này chúng ta có thể nghĩ đến các bậc Bồ Tát thấp hơn, âm hưởng nhẫn là sơ địa, nhị địa, tam địa Bồ Tát chứng đắc. Nhu thuận nhẫn là tứ địa, ngũ địa, lục địa Bồ Tát chứng đắc. Ba hạng Bồ Tát này là từ sơ địa đến cửu địa Bồ Tát. Còn thập địa Bồ Tát đã chứng không gọi là pháp nhẫn mà gọi là tịch diệt nhẫn. Lên đến bậc này thì là rất cao. Do đây mới biết sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là ở cõi đó nghe pháp tu học. Mấy câu này chính là bảo đảm quý vị có thể chứng đắc bậc Bồ Tát Ma Ha Tát, là giấy bảo đảm quý vị có thể chứng đắc quả vị địa thượng Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Dụng ý của mấy câu này là ở tại chỗ này. Nếu chúng ta hiểu rõ rồi đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tự nhiên sanh lòng hâm mộ. Tại vì sao? Vì chúng ta tu hành ở trong thế giới này, quý vị muốn chứng đắc quả vị địa thượng Bồ Tát là chuyện không phải dễ. Hay nói cách khác, tuyệt đối không thể chứng được. Chúng ta trong đời này tu hành mà có thể chứng được quả vị Tu Đà Hoàng thì là rất phi thường rồi. Quả vị Tu Đà Hoàng mà so với sơ địa Bồ Tát thì vẫn còn cách rất xa. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Ý nghĩa thật sự của đoạn kinh văn này nay chúng ta đã hiểu rõ. Bây giờ chúng ta lại xem danh xưng của ba thứ nhẫn này. Trước tiên giải thích rõ ràng ba thứ nhẫn này. Vào đời nhà Tùy có pháp sư Tịnh Ảnh đã làm kinh Vô Lượng Thọ Nghĩa Sớ. Pháp sư y cứ bản dịch của Khang Tăng Khải. Trước kia chúng tôi cũng có đọc qua bản dịch này, mà xưa kia ở Đài Trung, lão cư sĩ Lý Bình Nam đã từng giảng qua. Tôi cũng có nghe qua. Pháp sư tại trong Nghĩa Sớ có nói: tìm tiếng ngộ nhập, biết tiếng như vọng, thì gọi là âm hưởng nhẫn. Đây là bậc sơ địa, nhị địa, tam địa Bồ Tát chứng đắc. Cách giải thích này rất tương ứng với Đại Thừa Khởi Tín Luận của Mã Minh Bồ Tát dạy cho chúng ta: phương pháp tu học Mã Minh Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta phải nghe kinh như thế nào thì học giáo mới có thể ngộ nhập. Hay nói cách khác, chúng ta làm thế nào mới có thể được thọ dụng chân thật. Ngài dạy cho chúng ta ba câu. Câu thứ nhất là lìa tướng nói năng, âm hưởng nhẫn chính là lìa tướng nói năng, không chấp lời nói. Lời nói là công cụ, không nên chấp trước. Quý vị phải nghe cái gì? Quý vị phải nghe nghĩa lý trong lời nói. Mà không chấp lời nói thì gọi là biết nghe. Còn đọc kinh, kinh điển là văn tự viết ra, văn tự là phù hiệu của lời nói. Khi đã không chấp lời nói, chúng ta còn chấp văn tự hay không? Đương nhiên là không chấp. Cho nên có số người rất chú trọng khảo chứng văn tự. Đây là công việc của người thế gian. Họ học hỏi, nghiên cứu văn tự. Họ không phải là người tu đạo. Người tu đạo là phải ngộ nhập cảnh giới. Cho nên là hai sự việc. Một mực cố chấp khảo chứng văn tự thì họ chắc chắn không thể ngộ nhập cảnh giới. Họ xem Phật Pháp coi như là một môn học vấn của thế gian để nghiên cứu, thì kinh điển trở thành Pháp thế gian. Trong Pháp thế gian là gì? Chúng ta có thể nói là văn học của trong Pháp thế gian. Họ xem kinh điển coi như là tác phẩm văn học để nghiên cứu. Văn học cùng với học Phật không có liên quan. Vì phương hướng đã sai rồi, đương nhiên mục tiêu cũng khác nhau. Ngày nay chúng ta học Phật, đặc biệt các đồng tu xuất gia, quý vị trong đời này muốn thật sự thành tựu tam học giới định huệ, quý vị không thể không biết, không được chấp trước ngôn ngữ văn tự. Có cần hay không? Cần, vì nó là công cụ. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta thế nhập cảnh giới. Trong kinh Kim Cang có nói một thí dụ rất hay. Thế Tôn đã nói tất cả các pháp suốt 49 năm Ngài đem làm thí dụ như một chiếc thuyền. Chúng ta muốn qua sông, xưa kia muốn qua sông cần phải có chiếc thuyền. Pháp là gì? Pháp là chiếc thuyền. Chúng ta nhờ vào chiếc thuyền này đưa chúng ta qua sông. Sau khi qua sông rồi, có cần thuyền hay không? Không cần. Nếu còn mang theo chiếc thuyền thì quý vị làm sao có thể lên bờ được, cho nên phải bỏ thuyền. Thế Tôn nói thí dụ này rất hay. Nhưng lúc quý vị chưa qua sông đến bờ bên kia thì chiếc thuyền này rất là hữu dụng. Sau khi qua sông đến bờ bên kia thì chiếc thuyền này vô dụng rồi. Hay nói cách khác, ngày nào đó quý vị thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh rồi, thì ba tạng 12 bộ kinh giáo trong mắt của quý vị xem thành những thứ gì? Là một đống giấy phế thải, một đống giác. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày thuyết pháp đã thuyết 49 năm, thuyết nhiều như vậy toàn là những lời vô ích. Đến lúc đó quý vị mới thế nhập cảnh giới này. Thế nhưng nếu quý vị chưa minh tâm kiến tánh thì ba tạng 12 bộ kinh giáo này sẽ giúp cho quý vị giác ngộ. Nhưng quý vị không thể chấp trước. Quý vị mà chấp trước nó thì quý vị vĩnh viễn không thể kiến tánh. Đây là chỗ học tập khó khăn của Phật Pháp. Vì sao có người rất dụng công, họ rất nỗ lực tu học, thậm chí có người đã tu học mấy chục năm, họ đã tu học cả đời, cuối cùng họ chỉ thành một nhà Phật học mà thôi. Họ không thể thành Phật, họ không thể khế nhập cảnh giới của Phật. Đạo lý là ở tại chỗ này, vì họ không buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Mã Minh Bồ Tát dạy cho chúng ta câu thứ hai là lìa tướng danh tự. Danh tự là gì? Tức là trong kinh Phật nói rất nhiều danh từ thuật ngữ, nhưng ở chỗ này đã nói ba thứ danh tự cho chúng ta: âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Ba thứ nhẫn này đều là danh tự. Còn Tam Bảo Phật Pháp Tăng cũng là tướng danh tự. Tướng danh tự là vì muốn truyền đạt ý nghĩa cho dễ hiểu mà đặt ra, chỉ là giả thuyết. Quý vị không nên cho là thật. Nếu quý vị cho là thật, tức là chấp trước danh tự rồi, thì quý vị tự làm chướng ngại mình. Quý vị đã tự đóng bít cửa ngộ của mình. Quý vị nên biết không nên chấp trước danh từ thuật ngữ của Phật học. Câu thứ ba là thì càng sâu hơn, lìa tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên là gì? Là sau khi chúng ta nghe rồi thì liền suy nghĩ câu nói này là ý nghĩa gì, đoạn này là ý nghĩa gì. Đây chính là trong tâm quý vị đang phán duyên. Như vậy thì sai rồi. Cho nên nghe Phật Pháp không thể phán duyên, không thể nghĩ nó là ý nghĩa gì. Nó không có ý nghĩa thì quý vị mới có chỗ ngộ. Nếu quý vị nghĩ ý nghĩa của câu kinh, hễ quý vị nghĩ thì không phải là ý của trong kinh Phật đã nói, không phải là ý của Phật, lễ của ai là ý của chính quý vị. Như vậy thì sai rồi. Phật làm gì có ý? Không cần nói Phật Bồ Tát không có ý, A La Hán cũng không có ý. Quý vị nghĩ nó là có ý nghĩa gì thì sai rồi. Không thể nghĩ. Khi nghe, nghe hiểu thì hiểu, nghe không hiểu cũng không nên nghĩ. Muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng ta nghe không hiểu, ta có thể nghiên cứu, suy nghĩ. Càng suy nghĩ càng sai, càng nghĩ càng cách xa. Phải làm sao đây? Nghe không hiểu cũng không sao, lại nghe lần thứ hai, tuyệt đối không nên tư duy, không nên tưởng tượng, Không nên nghĩ ra rất nhiều giả thuyết. Cho nên cách đọc kinh Phật hoàn toàn khác với cách đọc sách của thế gian. Dùng phương pháp của thế gian mà đọc kinh Phật, cách đọc kinh Phật như vậy thì kinh Phật trở thành văn học của thế gian rồi, không thể khai ngộ. Cho nên nhất định phải hiểu điều này. Địa vị Bồ Tát của âm hưởng nhẫn chính là sơ địa, nhị địa, tam địa. Họ đích thật đã làm được nguyên tắc của Mã Minh Bồ Tát dạy. Khi họ nghe kinh, nghe pháp, họ có thể lìa tướng nói năng, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Họ dùng cái gì để nghe? Họ dùng tâm như như bất động để nghe. Họ dùng tâm thanh tịnh để nghe. Trong tâm tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước. Nếu như không có vọng tưởng thì đương nhiên công phu của họ rất cao. Ở chỗ này có lẽ vẫn còn vọng tưởng, nhưng họ đã không có chấp trước, không có phân biệt. Cho nên sau khi họ nghe rồi, họ có thể lãnh hội được ý nghĩa trong kinh. Như bài kệ khai kinh có nói: nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Vì vậy họ mới có thể chứng đắc âm hưởng nhẫn. Trong kinh Vô Lượng Thọ Nghĩa Sớ nói được rất hay: tìm tiếng ngộ nhập, biết tiếng như vọng. Đối với âm thanh, họ đã hiểu rõ âm thanh là gì. Danh tự là tánh không. Phật nói rất nhiều danh tướng, danh tự đều là tánh không. Âm thanh cũng là tánh không. Âm thanh cũng là tánh không. Vì vậy họ có thể đối với âm thanh danh tướng không phân biệt, không chấp trước. Nghe như vậy thì mới có thể ngộ nhập. Đây không phải là cảnh giới của phàm phu. Cảnh giới của phàm phu khi nghe kinh, nghe pháp thì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Cho nên dù họ có đạt được, dùng lời hiện nay mà nói, chỉ là Phật học thường thức. Họ đạt được chỉ là Phật học thường thức mà thôi. Họ chưa khai ngộ, họ chưa ngộ nhập. Lại tiến thêm một bước, đích đích thật thật, trong khi nghe kinh, nghe pháp mà có thể thật sự thế nhập nghĩa lý của Phật Bồ Tát đã giảng. Hoàn toàn mà có thể thuận theo lời giáo huấn của Phật, thực hiện trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự đối người tiếp vật, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là thuận theo nghĩa lý của Phật dạy, thì gọi là nhu thuận nhẫn. Địa vị này cao hơn địa vị trước là tứ địa, ngũ địa, lục địa Bồ Tát. họ đã thực hiện được. Chúng tôi tại trong những buổi giảng thường hay khuyến khích các đồng học, cái gì gọi là thật sự tu hành? Thuận theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát là thật sự tu hành. Phật Bồ Tát ở tại đâu? Lời giáo huấn của Phật Bồ Tát chính là trong kinh luận, trong Tam Tạng Kinh Luật Luận. Phân lượng của Tam Tạng Kinh giáo rất nhiều. Cổ nhân dùng thí dụ mênh mông như biển cả. Chúng ta tu học tại trong vô lượng pháp môn mênh mông như biển cả, chúng ta chỉ lấy một gáo nước trong biển cả thì đủ rồi. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ lấy một pháp môn trong vô lượng pháp môn thì được rồi. Ở phần trước tôi đã khuyên các đồng học thâm nhập một môn. Phải thâm nhập đến khi nào thì mới ngưng? Đến khi minh tâm kiến tánh. Nếu chưa kiến tánh thì không nên xen vào pháp môn thứ hai. Cái gì gọi là kiến tánh? Ở trong giáo hạ không gọi là kiến tánh, không dùng cái danh từ này. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Nếu lúc quý vị chưa đạt đến thì quý vị không nên xem những kinh điển khác. Đến lúc đại khai viên giải, tự mình có biết hay không? Đương nhiên là biết. Đại khai viên giải chính là minh tâm kiến tánh trong thiền tông. Ngay lúc đó là trạng huống như thế nào? Quý vị có thể tham khảo trong Lục Tổ Đàn Kinh, khẳng định là không sanh phiền não, thường sanh trí huệ. Ở trong công việc, ở trong cuộc sống, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, không sanh phiền não, chỉ sanh trí huệ. Ngay trong lúc đó thì quý vị đã chứng được đại khai viên giải rồi. Lại còn có một hiện tượng rất rõ ràng, những kinh điển trong Phật giáo, bất luận bộ kinh luận nào, quý vị vừa lật xem thì nhất định không còn hoài nghi. Từng chữ từng câu trong kinh, chúng tôi thường nói vô lượng nghĩa, quý vị đều hiểu rõ nghĩa lý trong kinh. Lúc đó quý vị muốn giảng kinh, có cần phải chuẩn bị hay không? Không cần chuẩn bị. Quý vị lật quyển kinh ra, đối diện với đại chúng, quý vị có năng lực quán cơ, biết rõ đại chúng trong giảng đường này căn cơ của họ như thế nào, phải nên giảng sâu hay là giảng cạn, nói dài hay là nói ngắn, quý vị được tự tại vô ngại. Đến lúc đó quý vị có thể xem tất cả kinh điển. Tại vì sao? Vì không tốn sức. Ngài Long Đọ, Ngài Long Thọ là sơ địa Bồ Tát. Ở chỗ này quý vị nên biết Ngài đã đắc nhẫn gì là âm hưởng nhẫn. Ngài đã đến trình độ này, chỉ trong 3 tháng thì Ngài đọc hết một bộ Đại Tăng Kinh. Ngài không phải là đọc một lần, trong 3 tháng Ngài đã thông đạt tất cả kinh điển của toàn bộ Đại Tăng Kinh. Thì gọi là đại khai viên giải. Nếu không có năng lực này, chúng ta chỉ là xem một bộ kinh, còn có rất nhiều chỗ xem không hiểu, thôi đi không muốn xem nữa, lãng phí thời giờ. Tự biết mình trình độ của mình còn rất kém. Còn như lúc lật xem kinh điển, hình như tự mình đã đọc qua rất thuộc. Lúc đó thì có thể xem kinh điển khác. Tiêu chuẩn của cổ nhân là ở tại chỗ này, cho nên họ có thành tựu. Nếu chưa đạt đến trình độ này, tuyệt đối không thể xen vào những bộ kinh điển khác. Đây là gì? Là nhẫn. Họ có thể nhẫn nại. Hiện nay vì sao không thể thành tựu? Vì người hiện nay không có tâm nhẫn nại. Họ ham làm việc cao xa. Cho nên cổ nhân có nói: muốn mau nhưng không thành. Lúc chúng tôi còn trẻ, khi còn đang cầu học, thầy thường giảng dạy. Thầy chỉ ra khuyết điểm của những người tuổi trẻ. Nói họ cái gì? Nói tâm họ háo thắng, lúc nào cũng muốn tự mình tu giỏi hơn người khác, giảng hay hơn người khác. Có cái tầm háo thắng này thì không tốt. Tại vì sao? Vì họ không chịu trình tự mà tu học. Thế như nói học giảng kinh, thầy dạy cho những người sơ học chúng ta, sơ học cũng là luyện tập. Luyện tập giảng kinh, lúc luyện tập giảng kinh nhất định phải tuân theo quy củ. Trong quyển nghiên cứu nội điển giảng tọa có nói một số quy củ chúng ta đều phải tuân theo. Người sơ học giảng kinh nhất định phải có chỗ nương theo. Nương theo cái gì? Nương theo chú giải của cổ nhân. Chỉ có thể nương theo một loại chú giải, không thể nương theo hai loại. Hai người giải, hai người giảng, hai người làm chú giải khác nhau. Chỉ có thể nương theo một loại. Nếu trong loại này gặp phải chỗ khó hiểu, thứ như câu trong câu này, đoạn này họ chú giải không được rõ ràng lắm, cũng có tình hình như vậy. Vì sao họ chú giải câu này đoạn này không được rõ ràng? Vì người làm chú giải chính họ cũng không hiểu rõ. Đây là chỗ cao minh của người ta. Họ không dùng cái ý của mình để giải thích. Cho nên đoạn này họ chú giải không được rõ ràng, họ chỉ y theo đoạn văn này đọc qua chiếu theo mặt chữ mà giảng thì không sai. Đây là chỗ cao minh của họ. Cho nên người sơ học giảng kinh phải nhớ kỹ một nguyên tắc: không cầu có công, chỉ cầu không lỗi, thì quý vị mới có thể học có hiệu quả, mới có thể học được thành tựu. Có như vậy thì quý vị mới có thể đắp vững nền tảng. Nếu vừa mở đầu thì háo thắng, giành công lao chắc thì quý vị chắc chắn sẽ thất bại, quý vị chắc chắn sẽ loại bỏ. Cho nên người học giảng kinh rất nhiều, đến sau cùng người thật sự biết giảng kinh không còn có bao nhiêu. Nguyên nhân ở tại đâu? Chúng tôi biết rõ, vì không tuân theo lời dạy của thầy. Đây là không trì giới. Tuân theo lời dạy của thầy chính là trì giới. Không muốn tuân theo, họ ham làm việc cao xa, tự mình phát huy theo ý của mình, đến sau cùng thì gặp phải rắc rối. Từ xưa đến nay đã có nhiều người thất bại, đều do nguyên nhân này mà thất bại. Tuổi tác của thầy lớn hơn chúng ta, thời gian tu học của thầy lâu hơn chúng ta, kinh nghiệm của thầy dồi dào hơn chúng ta. Thầy dạy cho chúng ta không sai. Nếu không có tâm nhẫn nại thì làm sao được thành tựu? Thế Tôn tại trong Kinh Kim Cang đã có nói một câu rất hay: Tất cả pháp được thành đều do nhẫn. Tất cả các pháp là nói pháp thế gian và xuất thế gian, thể đều bao gồm bên trong. Nếu muốn thành tựu tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, then chốt là ở nơi tâm nhẫn nại. Quý vị làm việc lớn phải có tâm nhẫn nại lớn, làm việc nhỏ phải có tâm nhẫn nại nhỏ. Trong tâm mà vội vàng, không có tâm nhẫn nại, làm việc gì cũng không thành. Đây là kinh nghiệm của cổ nhân. Chúng ta chú tâm mà quan sát những người chung quanh hiện nay, quý vị hãy để ý họ. Bất luận họ làm ngành nghề nào, họ được thành tựu, chắc chắn là họ có tâm nhẫn nại. Quý vị học đại học cũng phải 4 năm. Nếu quý vị không có tâm nhẫn nại 4 năm thì quý vị không có cách nào tốt nghiệp. Quý vị không thể rút ngắn 4 năm thành 2 năm, không thể làm như vậy. Nhất định phải có tâm nhẫn nại, phải có thể nhẫn nại. Chỉ có nhu thuận nhẫn thì mới có thể thế nhập cảnh giới của kinh giáo. Cảnh giới của kinh giáo chính là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Cho nên không có tâm nhẫn nại thì không thể thành tựu. Đạt đến vô sanh nhẫn thì càng cao. Cách giải thích của cổ đức rất là đơn giản, là 4 chữ: chứng thật lìa tướng. Thật là gì? Là thật tướng. Đích thần chứng đắc chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Còn lìa tướng, lìa cái tướng gì? Lìa tướng nói năng, lìa tướng danh tự. Rất thật, đã lìa tướng tâm duyên, đã lìa 3 thứ tướng này. Sơ địa Bồ Tát thì bắt đầu lìa, nhưng lìa không được rốt ráo. Đến thất địa, bát địa thì lìa được rốt ráo. Cho nên chứng được vô sanh nhẫn thì biết rõ tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian vốn là không sanh. Vốn là không sanh thì làm gì có diệt. Cho nên nói các pháp không sanh không diệt. Đến khi nào mà quý vị chứng được tất cả các pháp không sanh không diệt thì quý vị là bậc Bồ Tát của vô sanh pháp nhẫn. Tất cả pháp không sanh không diệt, cái thân này của chúng ta là một pháp của trong tất cả pháp. Có sanh tử hay không? Không có. Có già hay không? Xin thưa với quý vị, không có. Cái đạo lý này rất sâu, rất sâu. Nhưng đây là nói thật cho quý vị. Nếu thật không có sanh diệt, nói các pháp không sanh không diệt, đây là lời nói vô ích, trở thành không có ý nghĩa gì cả. Chứ thật là có sanh diệt. Sanh diệt và không sanh không diệt hoàn toàn như nhau. Có nghĩa là nói tốc độ của sanh diệt quá nhanh. Quý vị không có cách nào thấy được nó có sanh diệt. Quý vị xem trong kinh Nhân Vương có nói thí dụ, chúng tôi thì nói một cái búng tay có 60 sát na, tức là 1/60 của một cái búng tay gọi là một sát na. Chúng ta búng tay búng được mau, dùng sức búng mau, trong một giây tôi có thể búng được 4 lần. 4 × 60, tức 4 × 60. Phật nói trong một sát na có 900 cái sanh diệt. Chúng ta tính trong một giây búng được 4 lần, 4 × 60 lại nhân 900, vừa đúng 2,108,000 cái sanh diệt trong một giây. Tức trong một giây có 216,000 cái sanh diệt, thì quý vị làm sao có thể thấy được nó có sanh diệt? Phật nói không sanh không diệt này là từ chỗ này mà nói ra. Cho nên trong Kinh Kim Cang có nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, điện là điện chớp. Phật dạy chúng ta phải nên quán như vậy. Quý vị mà có thể từ chỗ này khế nhập thì quý vị chứng được vô sanh pháp nhẫn. Quý vị thật sự biết rõ tất cả các pháp không sanh không diệt. Giảng đến câu này tôi còn nhớ, lúc tôi giảng kinh Hoa Nghiêm hình như đã dùng hết 6-7 tiếng đồng hồ để giảng một câu này. Lúc tôi giảng câu này tôi đặc biệt nói với các đồng học, cách nói của Thế Tôn tại trong kinh Nhân Vương không phải là cách nói cứu cánh mà là phương tiện nói. Nếu nói thật thì tốc độ đó còn mau hơn tốc độ này. 1 giây/200,000 cũng không phải là mau. 1 giây/2 triệu, 1 giây/20 triệu, 1 giây/200 triệu, đây mới là nói đến chỗ chân thật cho quý vị biết. Thì làm sao có sanh diệt? Nhưng đích đích thật thật là có sanh diệt. Sanh diệt đồng thời, trong sanh diệt quý vị không có cách nào đem nó phân chia giới hạn, nên gọi là không sanh không diệt. Mỗi một tướng đều có riêng biệt. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, đối với đạo lý của Phật đã nói, chúng ta có thể dễ lãnh hội hơn. Lúc tôi còn trẻ, ưa thích quay phim, tôi đã dùng qua 20+ bộ máy chụp hình. Bây giờ đều đã không còn nữa, một bộ cũng không còn. Tôi cũng có dùng qua loại máy quay phim 16mm, tức là loại máy quay phim điện ảnh hiện nay. Tôi có 2 bộ. Tôi có một bộ thiết bị đầy đủ, tự tôi biết cắt ráp. Phật tại trong kinh nói không sanh diệt, tôi đã hiểu rõ tốc độ của máy quay phim trong một giây 24 tấm, ống kính mở đóng 24 lần, mỗi một lần chụp cảnh một tấm thì lập tức đóng lại, kế tiếp mở lần thứ hai chụp tấm thứ hai. Cho nên quý vị xem cuộn phim đó, lúc đem chiếu toàn cuộn phim đó với tốc độ mau, lúc chiếu ra cũng là một giây chiếu ra 24 tấm, ống kính cũng là đóng mở đóng 24 tấm. Quý vị xem thấy những người trên màn bạc điện ảnh trông rất sống động, thật ra họ không động. Họ làm gì có động? Từng tấm mà xem, làm gì có động? Thật ra họ vốn là không động. Quý vị hãy xem, trong một giây sanh diệt 24 lần, mở đóng tức là sanh diệt, mở là sanh, đóng lại là diệt. Trong một giây có 24 lần sanh diệt, chúng ta đã bị lừa gạt rồi. Chúng ta cảm thấy cảnh đó là thật, quý vị lại nghĩ xem, trong kinh Nhân Vương đã nói trong một giây có sanh diệt 200.000 lần, thì quý vị làm sao biết được là giả? Cho nên hiện tại lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần, tôi nói cho quý vị biết, đó là sanh diệt của một giây phần trăm triệu, tuyệt đối không thấy được sanh diệt. Cho nên sanh diệt tức là không sanh diệt, không sanh diệt tức là sanh diệt. Sanh diệt đích thật là đồng thời, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Quý vị mà có thể lãnh hội được cảnh giới này, hiểu rõ đạo lý chân tướng sự thật này, lúc đó quý vị đối với pháp thế gian và xuất thế gian thì tâm của quý vị đã bình. Quý vị còn có khởi tâm đầu niệm hay không? Không còn nữa. Tại vì sao? Vì là giả không phải thật. Tất cả các pháp không sanh, tất cả các pháp không diệt. Con người có sanh tử hay không? Không có sanh tử. Đây là nói thật cho quý vị, không có sanh tử. Đối với sanh tử còn có sợ hãi hay không? Không có. Quý vị đã xa lìa điên đảo vọng tưởng, thoát khỏi tất cả khổ ách, lúc đó quý vị thật sự đã mở mang trí huệ, quý vị cũng đã hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Trong chân tướng này cũng bao gồm nhất chân pháp giới. Tuyệt đối không phải chỉ nói hiện tượng chính pháp giới này của chúng ta mà không nói nhất chân pháp giới, cũng bao gồm cả nhất chân pháp giới. Cho nên trong tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đã nói rõ ràng chỉ có nhân quả báo ứng. Trong kinh Phật nói nhân duyên quả báo, đây là chân lý. Cho nên nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vì sao nhân quả bất không? Nhân quả cũng là một pháp trong vạn pháp. Làm sao lại bất không? Nhân quả có ba hiện tượng bất không. Nhân quả chuyển biến bất không. Nhân sẽ biến thành quả, quả sẽ biến thành nhân, thì gọi là chuyển biến bất không. Nhân quả liên tục bất không, một màn liên tiếp một màn, liên tục không ngừng. Quý vị hãy xem cuộn phim điện ảnh thì hoàn toàn có thể hiểu rõ. Quý vị sẽ thật sự hiểu rõ nhân quả bất không, chuyển biến bất không, liên tục bất không, tuần hoàn bất không. Người thật sự mà hiểu rõ đạo lý này, họ là Đại Bồ Tát, không phải là người tầm thường. Họ thật sự đã tiêu hết nghiệp chướng, họ không có nghiệp chướng nữa. Họ không có nghiệp chướng, nhưng họ vẫn còn đến chính pháp giới. Cũng có thể nói họ đến 10 pháp giới, bởi vì Phật pháp giới trong 10 pháp giới, quả vị Phật đó chưa kiến tánh. Trong Tông Thiên Thai gọi là Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật, chưa kiến tánh. Trên thực tế họ vẫn còn là địa vị Bồ Tát. Những người minh tâm kiến tánh, họ thật sự thế nhập chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thì tâm họ rất từ bi, ứng hóa trong 10 pháp giới là để giáo hóa chúng sanh. Họ không vì chuyện khác, họ đến để giáo hóa chúng sanh. Mục đích của họ là giáo hóa chúng sanh. Tại vì sao? Không có lý do, không có nguyên nhân. Cho nên trong kinh Đại Thừa thường nói, Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Duyên tức là ngày nay chúng ta nói nguyên nhân, điều kiện. Không có điều kiện, không có nguyên nhân. Không có nguyên nhân, không có điều kiện thì làm sao đến? Hễ chúng sanh có cảm thì họ có ứng. Giống như chuông mỏ ở trước mặt chúng ta đây, nó có âm thanh hay không? Không có âm thanh. Nếu quý vị gõ nó thì nó sẽ phát ra âm thanh. Đây gọi là cảm ứng. Chúng sanh có cảm thì họ tự nhiên có ứng. Quý vị hỏi họ lý do gì có ứng? Không có lý do. Quý vị đánh chuông thì chuông vang. Nếu đánh mạnh thì nó vang tiếng lớn. Quý vị hỏi nó là nguyên nhân gì? Không có nguyên nhân. Ở trong không có nguyên nhân có một chân lý. Cái chân lý này là đồng thể, tận hư không khắp pháp giới, cùng một pháp thân. Đây là đồng thể. Mắt chúng ta nhìn thấy vô số chúng sanh. Chúng sanh từ đâu mà có? Là từ trong tự tánh của chúng ta biến hiện ra, gọi là từ tâm tưởng sanh. Thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác đều là do tâm tưởng của mình sanh ra. Tâm của quý vị thiện thì cảnh giới thiện, tâm địa bất thiện thì cảnh giới bất thiện. Cho nên nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị không thể trách cảnh giới bên ngoài, quý vị phải tự trách mình. Cho nên phàm phu chúng ta đã đi sai phương hướng, tâm hướng theo bên ngoài, nên đem tất cả đều quán trách người khác. Người giác ngộ không tìm bên ngoài, người giác ngộ họ tìm bên trong. Cho nên quý vị phải từ bên trong mà học, mà quan sát, thì quý vị mới có thể chứng vô thượng đạo. Nếu quý vị từ bên ngoài mà phan duyên thì là rất phiền phức. Quý vị vĩnh viễn không thể đoạn trừ phiền não nghiệp chướng, mỗi ngày tăng trưởng. Tu học như vậy, cách học như vậy, trong Phật pháp gọi là ngoại đạo. Cho nên nói ngoại đạo không phải là mắng người ta. Ngoại đạo là gì? Là tâm cầu pháp bên ngoài. Bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này, quý vị phải cầu bên trong của bộ kinh này. Nếu tâm cầu pháp bên ngoài thì quý vị biến thành ngoại đạo. Nhờ vào bộ kinh này cầu được vô lượng thọ trong tự tánh của mình, đó là quý vị đã thật sự đạt được. Cổ nhân thường nói duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Chúng ta y theo trong bộ kinh này dạy mà tu học, chứng được tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Vậy thì đúng rồi. Cho nên trong kinh dạy, cổ nhân có dùng một thí dụ cũng rất là hay. Kinh điển giống như một tấm bảng chỉ đường. Quý vị đi ra đường, nhìn thấy mỗi một con đường đều có một tấm bảng viết tên đường, nói cho quý vị biết đây là con đường gì. Kinh điển là tấm bảng chỉ đường, không phải là con đường. Nó rất có hữu ích, nhưng không thể chấp trước. Nếu quý vị chấp trước, bảo quý vị đến đường ô tiết, quý vị đi đến tấm bảng đường ô tiết và nói ta đã tìm được đường ô tiết rồi, thì người ta sẽ cười quý vị là thằng ngốc. Cho nên người thông minh khi nhìn thấy tấm bảng tên đường liền biết được con đường này là con đường ô tiết. Tấm bảng tên đường không phải là đường ô tiết. Bộ kinh này không phải là A Di Đà Phật, cũng không phải là Cực Lạc Thế Giới. Nhưng quý vị phải tìm tự tánh Di Đà, phải tìm duy tâm tịnh độ, Kinh điển là chỉ dẫn chúng ta, là tấm bảng chỉ đường, nó rất có hữu ích. Chúng ta từ chỗ này mà thể hội được trong kinh này nói ba thứ nhẫn. Thật tại mà nói, đối với trình độ của chúng ta hiện nay mà nói, thật tại là quá khó, là quá khó, quá sâu. Thế nhưng chúng ta phải nên biết cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật thì tâm làm sao mà không thanh tịnh, làm sao mà khởi dậy vọng niệm. Kể các ông viên liễu phàm cũng tin tưởng Khổng tiên sinh bói mạng cho ông, bói số mạng của ông rất chính xác, cho nên ông không khởi dậy một vọng niệm nào. Tại vì sao? Vì có khởi vọng tưởng cũng vô ích. Ông rất thông minh, liền buông bỏ hết vạn duyên, suốt ngày đến tối giữ lấy tâm thanh tịnh. Thật ra cái tâm thanh tịnh đó của ông trong Phật pháp gọi là vô minh. Nếu ông ta tu hành mà được thành công, cách tu của ông là vô tưởng định. Không phải là chứng quả, không phải là chân tướng sự thật. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói ba thứ nhẫn trong bổn kinh, lấy âm hưởng nhẫn xếp tại thứ nhất, nhu thuận nhẫn xếp tại thứ hai. Ông nói cách xếp đặt này khác với trong kinh Hiền Kiếp, nhưng hoàn toàn giống với thập nhẫn của trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói 10 thứ nhẫn. Thứ nhất là âm hưởng nhẫn. Ý nghĩa của âm hưởng nhẫn quý vị nhất định phải nhớ kỹ. Đây là hàng thanh văn. Vì sao gọi là thanh văn? Thanh văn là A-la-hán. Họ nghe Phật giảng kinh thuyết pháp mà ngộ nhập thì gọi là thanh văn. Họ nghe kinh, nghe pháp có thể ngộ nhập, đích thật đã phù hợp với ba câu tiêu chuẩn của Mã Minh Bồ Tát đã dạy. Không chấp tướng nói năng, không chấp tướng văn tự, chỉ là nghe, tuyệt đối không nổi dậy vọng tưởng, không cần suy nghĩ, không cần biết ý nghĩa gì. Nghe lâu rồi thì đột nhiên khai ngộ. Mỗi ngày huân tập, huân tập không gián đoạn, cũng có một ngày quý vị sẽ được khai ngộ. Khai ngộ có người rất sớm được khai ngộ, thời gian rất ngắn thì họ khai ngộ, thậm chí có người mấy năm thì được khai ngộ, cũng có người mấy chục năm mới được khai ngộ.